Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trên bài phần cuối bài giảng của Đức cha Cosme Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ năm trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy, quận vương Herodê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm, thì phân vân, vì có kẻ nói rằng, ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói, ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng, một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herodê thì nói, ông Gioan chấm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà chấm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay chỉ gói gọn trong ba câu, kể lại một số dư luận về Chúa Giêsu. Điều này đã khiến vua Herodê phân vân và bối rối. Vậy đâu là trọng tâm của tin mừng hôm nay? Có lẽ câu cuối cùng, và vua tìm cách gặp người, có thể dẫn chúng ta đến thông điệp của tin mừng hôm nay mà chúng ta đang tìm kiếm. Một nhân vật khác là Gia-kêu, người thu thuế của thành Jericho, cũng đã cố gắng tìm cách gặp cho kỳ được Chúa Giêsu. Dường như ông Gia-kêu muốn làm bạn với Chúa Giêsu, vì ông nghe nói Chúa Giêsu thường làm bạn với những người thu thuế. Ông cũng muốn Ngài nói cho ông biết con đường trở về với Thiên Chúa. Khi gặp được Chúa Giêsu, ông Gia-kêu đã trải qua một cuộc biến đổi sâu sắc. Ngược lại, vua Herodê muốn gặp Chúa Giêsu chỉ vì tính hiếu kỳ. Và sự hiếu kỳ của ông đã không dẫn ông đến đức tin như ông Nathanael và ông Nicodemo. Vua Herodê không quan tâm đến Chúa Giêsu có phải là một vị ngôn sứ thực sự hay không, hoặc thậm chí có thể là đấng thiên sai. Sau này, khi có dịp được gặp Chúa Giêsu, tin mừng kể lại ông ta rất vui mừng. Ông ta vui mừng về điều gì? Liệu ông ta có vui vì ơn tha thứ tội lỗi không, trong khi ông ta lại đang sống trái luân thường với vợ của anh trai mình? Hay ông ta muốn biết điều kiện gì để được vào vương quốc Thiên Chúa? Đó không phải là những điều làm vua Herodê vui mừng. Ông ta chỉ khao khát được thấy Chúa Giêsu thực hiện một số phép lạ. Không giống như ông Gia-kêu, Nathanael và Nicodemo, vua Herodê không tìm kiếm nước Thiên Chúa. Cái mà ông ta tìm kiếm là những phép lạ của Chúa Giêsu để giải trí. Một số người, bao gồm cả các Kitô hữu, dường như cũng có thái độ như vua Herodê. Họ quan tâm đến Chúa Giêsu chỉ vì tò mò hoặc a dua với đám đông Họ chỉ đến nhà thờ khi có sự kiện gì đó có tính cách lễ hội mà thôi. Còn sống lời Chúa và những gì giáo hội dạy thì họ không quan tâm. Tuy nhiên, cũng có những người chân thành muốn tìm gặp Chúa Giêsu, nhưng họ không biết cách tìm đến với Ngài. Về phần chúng ta, mối quan tâm của chúng ta đối với Chúa Giêsu như thế nào? Nông cạn hay sâu sắc, khao khát hiểu biết hay chỉ vì tò mò? Chúng ta có tìm kiếm và chân nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là con Thiên Chúa hay không? Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với đời sống chúng ta? Chúng ta có thực sự tin vào Chúa Giêsu không? Ngài không chỉ là Chúa phục sinh ở trên trời, mà còn ở trong bí tích thánh thể, trong tin mừng, trong giáo hội và trong mỗi người. Chúng ta sẽ trả lời thế nào nếu một người không phải là Kitô hữu hỏi chúng ta: Chúa Giêsu là ai vậy? Và tôi đã nghe người ta nói nhiều về Ngài. Là Kitô hữu, nhiệm vụ của chúng ta là giới thiệu Chúa Giêsu cho tất cả mọi người và giúp họ nhận biết chân lý về Chúa Giêsu cách bình an. Để làm điều này, chúng ta phải biết rõ về Chúa Giêsu, về chính chúng ta. Chúng ta cần hiểu biết về Chúa Giêsu nhiều hơn để chúng ta có thể nói về Ngài cho những người khác. Câu hỏi của vua Herode, ông này là ai, là một câu hỏi hữu ích cho tất cả chúng ta. Đó là một câu hỏi khiến chúng ta phải tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu theo quan điểm của Ngài, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể biết Ngài đầy đủ trong cuộc đời này. Như Thánh Phaolô nói, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Tất cả chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm Chúa, để hiểu biết Ngài rõ ràng hơn, để yêu mến Ngài nhiều hơn, và theo Ngài gần gũi hơn. Lạy Chúa Giêsu, thắc mắc đôi khi là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến đức tin. Những câu hỏi phát sinh từ đó có thể mở ra đức tin cho người chưa biết Chúa, hoặc dẫn đến một đức tin sâu sắc hơn cho những người đã có đức tin. Xin cho chúng con luôn đơn sơ, chân thành và khiêm tốn để đón nhận ân sủng đức tin của Chúa, hầu có thể hiểu biết Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và mỗi ngày bước tới Chúa gần hơn. Amen.
Con tìm Chúa suối nguồn yêu thương khi trần thế có sâu thế lương. Con xin Chúa thương những ngày con sống có nguy sầu vương. Con tìm đến Chúa trời cao sang khi trời tối bóng chiều hoang mang. Con xin Chúa đưa ra đời ai oán ngông trong thiên đàng. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, Chúa biết chúng con thờ kính Chúa, Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa. Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. An vui khi đời quá phũ phàng đơn côi, con xin Chúa thương ban nhiều ân thánh vung thiêng cho đời. Xin cho đời Chúa biết chúng ta cần đến Chúa, Chúa biết chúng ta thờ kính Chúa, Chúa biết chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa biết chúng con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế thực tâm bảo vệ trái đất. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế thực tâm bảo vệ trái đất và thi hành những gì đã cam kết trong Hiệp định Paris ngày 12 tháng 12 năm 2015. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi hội nghị thượng đỉnh từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 này, bên lề Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc ở New York về đề tài chiến đấu chống thay đổi khí hậu và cho sự dài hạn. Đức Thánh Cha cảm ơn ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh này để lưu ý các vị lãnh đạo chính phủ và toàn thể cộng đồng quốc tế cũng như dư luận thế giới về một trong những hiện tượng trầm trọng và đáng lo âu nhất thời nay, đó là sự thay đổi khí hậu. Đây là một trong những thách đố chính chúng ta phải đương đầu, và vì thế, nhân loại được kêu gọi vun trồng ba đức tính luân lý là lương thiện, trách nhiệm và can đảm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với Hiệp định Paris ngày 12 tháng 12 năm 2015, cộng đồng quốc tế đã ý thức về sự cấp bách và cần thiết phải đưa ra một câu trả lời cộng đồng để cộng tác vào việc xây dựng căn nhà chung của chúng ta. Nhưng 4 năm sau hiệp định lịch sử ấy, những cam kết của các quốc gia vẫn còn rất lỏng lẻo và xa vời việc đạt tới những mục tiêu đã ấn định. Bên cạnh bao nhiêu sáng kiến, không những từ phía các chính phủ, nhưng cả toàn thể xã hội dân sự, cần tự hỏi xem có một ý chí chính trị thực sự muốn dành nhiều nhân lực, tài lực và kỹ thuật để làm dịu bớt những hậu quả tiêu cực của sự thay đổi khí hậu và giúp các dân chúng nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất là những dân phải chịu nhiều đau khổ nhất hay không? Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cho dù tình trạng không tốt và trái đất đang đau khổ vì điều đó, nhưng cánh cửa sổ cho một cơ may vẫn còn mở rộng. Chúng ta vẫn còn kịp. Chúng ta đừng để cánh cửa ấy khép lại. Chúng ta hãy mở nó ra bằng sự dấn thân, vun trồng một sự phát triển nhân bản toàn diện để đảm bảo cho các thế hệ tương lai một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tương lai là của họ, chứ không phải là của chúng ta. Với lòng lương thiện, trách nhiệm và can đảm, chúng ta phải dùng trí thông minh để phục vụ một loại tiến bộ khác, lành mạnh, nhân bản, xã hội và toàn diện hơn, có khả năng đặt kinh tế phục vụ con người, xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường. Vấn đề thay đổi khí hậu gắn liền với các vấn đề luân lý đạo đức, ngay chính và công bằng xã hội. Tình trạng suy thoái môi trường hiện nay gắn liền với sự suy thoái về con người, đạo đức và xã hội như chúng ta cảm nghiệm hàng ngày. Và điều này buộc chúng ta phải suy tư về ý nghĩa những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất của chúng ta cũng như các tiến trình giáo dục gây ý thức để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Chúng ta đứng trước một thách đố văn minh để mưu công ích. Và điều này rõ ràng, nó cũng rõ ràng trong nhiều giải pháp vừa tầm tay với mọi người. Nếu chúng ta chấp nhận chúng trên bình diện cá nhân và xã hội, một lối sống diễn tả sự lương thiện, can đảm và trách nhiệm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mong ước ba từ cơ bản này, lương thiện, can đảm và trách nhiệm, chiếm chỗ đứng trung tâm trong công việc của quý vị ngày nay cũng như ngày mai, mà tôi thắp tùng từ đây với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất với kinh nguyện của tôi. Người ta ghi nhận sự vắng mặt của ba cường quốc tại hội nghị thượng đỉnh ở Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. Tin Nam Phi. Tu viện TG tổ chức gặp gỡ giới trẻ tại Nam Phi. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tới đây, cuộc gặp gỡ giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi do Tu viện Đại kết TG bên Pháp tổ chức sẽ tiến hành tại thành phố Cap ở Nam Phi với sự tham dự của các bạn trẻ đến từ nhiều nơi ở Nam Phi và các nước Phi châu khác. Cuộc gặp gỡ nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành hy vọng được Tu viện TG bên Pháp tổ chức tại nhiều nơi tại Âu Châu vào dịp cuối mỗi năm và tại các đại lục khác thay phiên nhau. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ có các bạn trẻ thuộc các tín ngưỡng và văn hóa khác nhau, sinh hoạt này càng có ý nghĩa đặc biệt sau những vụ bạo động tại Nam Phi trong những tuần vừa qua. Các bạn trẻ được đón tiếp và trú ngụ trong các giáo xứ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau ở thành phố Cảng. Họ sẽ cầu nguyện ban sáng trong các sứ đạo đón tiếp và chiều tối họp tại giáo xứ Thánh Giuse ở khu vực Rondenbos trong thành phố Cáp để cầu nguyện, suy tư trong thinh lặng, hát thánh ca theo kiểu tề dề. Ngoài ra, cũng có những cuộc hội luận và trao đổi nhắm giúp các bạn trẻ đào sâu đời sống tâm linh. Trong những tuần lễ trước đây, đã xảy ra những vụ bạo động kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi và nhiều phụ nữ đã bị giết. Tin Vatican. Hơn 340 người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Hơn 340 người sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia tiến hành từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây tại Roma về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Chủ tịch Thượng Hội đồng Giám mục là Đức Thánh Cha Francisco và có ba vị hồng y được Ngài chỉ định làm Chủ tịch Thừa ủy, thay Ngài điều hành công nghiệp giám mục này. Trong số các tham dự viên có 185 nghị phụ có quyền bỏ phiếu, 55 dự thính viên, trong đó một nửa là phụ nữ gồm các nữ tu và giáo dân. Họ tham dự với quyền lên tiếng góp ý kiến nhưng không có quyền bỏ phiếu. Phần lớn các nghị phụ là các đại biểu của các hội đồng giám mục thuộc 7 quốc gia ở miền Amazonia, đó là Antilles 4 nghị phụ, Bolivia 12, Brazil 58, Colombia 15, Ecuador 7, Peru 11 và Venezuela 7. Tổng cộng là 114 giám mục. Số nghị phụ còn lại gồm 13 hồng y giám mục đứng đầu các cơ quan trung ương của tòa thánh, 33 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, 15 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam bầu lên. Tổng cộng là 61 vị. Vì là một thượng hội đồng giám mục về một vùng đặc biệt, nên không có người Việt Nam nào tham dự công nghị giám mục này. Và cũng chỉ có một nghị phụ từ Pháp, từ Gai Giàn, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Miền này cũng có một nữ tu được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm dự thính viên. Nghị phụ duy nhất là người Á Châu tại Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia này là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, nguyên Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn của Đức Thánh Cha. Có 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em được mời tham dự, đó là những mục sư Tin Lành, Anh Giáo, Luther, nhưng không có người nào thuộc giáo hội Pentecost, một khối giáo hội được coi là có số tín đồ chiếm 80% các thổ dân ở miền Amazonia. Đức Thánh Cha cũng mời thêm 12 khách đặc biệt, đứng đầu là ông Ban Ki-moon, người Nam Hàn, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hai linh mục giám đốc điều hành Adveniat và Miserior, là hai cơ quan bác ái của Hội đồng Giám mục Đức đã trợ giúp nhiều cho việc phát triển và mục vụ của giáo hội ở Mỹ Châu Latin, và hai cơ quan này cũng góp phần tài trợ tiến trình tổ chức và tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Ngoài ra, còn có ông Carlos Alfonso Nobre, người được giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Các tham dự viên còn lại là 25 chuyên gia phụ giúp vị Tổng Thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này, trong đó phần lớn đến từ Mỹ Châu Latin và thuộc các cộng đoàn thổ dân khác nhau. Có 32 linh mục sinh viên trợ giúp văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, không kể các nhân viên của văn phòng này và những ký giả cộng tác trong ban truyền thông. Tin Fulda, Đức Quốc. Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức. Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Fulda với sự tham dự của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. vấn đề chính là chương trình cải tổ giáo hội, cụ thể là chuẩn bị cho điều gọi là con đường công nghị. Các giám mục sẽ tiến hành chung với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức từ đầu mùa vọng tới đây. Con đường công nghị này được phân thành 4 ban làm việc về 4 đề tài, đó là cải tổ luân lý tính dục Công giáo, đời sống của các linh mục, cụ thể là vấn đề độc thân, vấn đề quyền bính trong giáo hội, làm sao để phụ nữ được hoàn toàn bình quyền với nam giới, kể cả trong vấn đề chức thánh và các chức vụ quyết định. Cho đến nay, quy chế của công nghị Công giáo Đức chưa được công bố chính thức. Một vấn đề chưa được giải quyết, đó là những quyết định của công nghị này có tính cách bó buộc hay không và tới mức độ nào. Theo báo chí, kết quả cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và với Đức Hồng Y Marc Oehle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, mà Đức Hồng Y Marx mô tả là có tính chất xây dựng, cũng được bàn đến trong Đại hội Giám mục Đức hiện nay. Nói chung, nhiều giám mục nhìn nhận là có bầu khí căng thẳng chung quanh con đường công nghị sắp tới. Mặt khác, báo chí quốc tế nói đến quyết định của nữ thần học gia nổi tiếng người Đức là bà Marianne Schwarzer, người miền Bavaria, Nam Đức, giáo sư thần học tại Đại học Vienna bên Áo. Bà đã tuyên bố rút khỏi con đường công nghị của Công giáo Đức. Bà Schwarzer là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và đã từng được giải thưởng Ratzinger hồi năm ngoái. Bà đã được mời tham dự trong tư cách là chuyên gia vào diễn đàn Con đường công nghị về phụ nữ trong các vai trò và chức vụ giáo hội. Bà giáo sư Schwarzer tỏ ra quan tâm về cách thức tiếp cận và phương pháp của con đường công nghị, đồng thời tuyên bố là bà không thể đồng ý với phúc trình của nhóm chuẩn bị con đường này. Bà cho rằng vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ là một ám ảnh đối với những người chủ trương con đường công nghị ở Đức. Sự ám ảnh hay ước muốn nồng nhiệt này không thể biện minh được về phương diện thần học, lịch sử và mục vụ. Giáo hội Công giáo dạy rằng giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Bà Schwarzer e ngại rằng giáo hội Công giáo tại Đức đang tiến tới thái độ cấp tiến cực đoan. Tin Anh Quốc. Thái tử Charles sẽ đại diện Hoàng gia Anh dự lễ phong thánh Đức Hồng Y Newman. Thái tử Charles sẽ đại diện Hoàng gia Anh Quốc tham dự lễ phong hiển thánh cho chân phước Hồng Y John Henry Newman vào Chủ nhật 13 tháng 10 tới đây tại Roma. Đức Hồng Y John Henry Newman sinh năm 1801 và mất năm 1890. Nguyên là một mục sư và thần học gia nổi tiếng của Anh giáo, đã trở lại Công giáo và vào cuối đời đã được phong Hồng Y. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, tin từ điện Clarence House của Thái tử Charles cho biết, sau lễ phong thánh, Thái tử sẽ dự buổi tiếp tân tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo gần Vatican. Chính tại nơi này, sau khi trở lại Công giáo, cựu mục sư John Henry Newman đã chuẩn bị để thụ phong linh mục Công giáo. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, đề cao sự tuyên xưng đức tin của Đức Hồng Y Newman, lòng can đảm và trí tuệ minh mẫn cũng như sự nhạy cảm của Đức Hồng Y về văn hóa. Sự phục vụ của Đức Hồng Y Newman, nhất là cho người nghèo, thực là một điều rất thời sự ngày nay. Theo Đức Hồng Y Nichols, Thái tử Charles vốn dấn thân về linh đạo và sự cảm thông giữa các tôn giáo, chống nghèo đói và tình trạng những người bị thiệt thòi, là vị đại diện rất thích hợp của Hoàng gia Anh tại buổi lễ phong hiển thánh, và Đức Hồng Y rất vui mừng vì Thái tử hướng dẫn phái đoàn của Anh Quốc tại buổi lễ này. Đức Hồng Y Newman là vị thánh thứ hai của Anh Quốc từ sau cuộc phong thánh năm 1970 cho 40 vị tử đạo ở Anh và xứ Wales. Các vị này đã bị hành quyết vì đức tin Công giáo trong thế kỷ 16 và 17 tại Anh Quốc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức cha Cosme Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam. được cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, tiếp tục bài giảng trong thánh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua như sau.
Thí dụ như là chúng ta thấy ở trong giáo hội Việt Nam thì có rất nhiều các thánh của vị đạo Việt Nam hầu hết là bị phải chịu từ vị đạo vì không chịu bước qua thánh giá, hay là dẫm lên thánh giá, hay là thậm chí chỉ đi vòng quanh thánh giá thôi. Ở đây xin kể hai trường hợp tạm gọi là có thể nói là tiêu biểu được, đó là thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, vị thủy đạo đầu tiên khởi của giáo phận Bắc Ninh. Thì Ngài được người ta yêu cầu bước qua thánh giá, Ngài đã đến và Ngài cầm thánh giá lên Ngài hôn, rồi sau đó thì Ngài chịu chết. Không ai dạy bằng, nhưng mà đấy Ngài đã chọn cái thánh giá. Đấy, Ngài nói như thế là sự khôn ngoan quyết định. Hay là thánh Anne Lê Thị Thành là một người phụ nữ, khi người ta khiêng bà qua và dí chân Ngài vào thánh giá, rồi sau đó là tha cho Ngài, Ngài không chịu, Ngài quỳ xuống Ngài lạy và Ngài nói: lạy Chúa, con là người phụ nữ yếu đuối, người ta khiêng con, người ta dí chân con vào, không đời nào con dẫm lên thánh giá. Và vì thế thì bà phải chết rũ tù. Gần chúng ta hơn, gần về địa lý thì thánh Matthew Lê Văn Gẫm, không biết ở đây có ai quen không, tôi xin chia sẻ là ngày xưa lúc tôi còn bé, tôi sống ở xứ của Ngài, xứ Gò Công, thuộc bây giờ là quận 9. Thì Ngài là một người nhà buôn rất giỏi, nhưng mà có tài thì có tật, cho nên là phạm tội ngoại tình, có mấy người con rơi. Nhưng mà khi Ngài ăn năn trở về thì Ngài dùng cái tàu buôn của Ngài để chở vị giám mục đầu tiên hết của Sài Gòn chúng ta từ Singapore về. Vào đến Cần Giờ thì Ngài bị bắt. Ngài hô các những người trong thuyền mỗi ngày đánh, nhưng mà đức cha bảo là thôi hãy con ạ, vâng theo thánh như Chúa, và Ngài bị bắt. Rồi sau đó Ngài chịu xử tử trên đường đi ra pháp trường, có lẽ ở đây nhiều ra biết pháp trường là ở gần chỗ ngã sáu có tượng Phù Đổng á, thì như số 30 mấy nhà ấy quên rồi, sẽ đến nhiều lần rồi, nhưng mà Ngài bị xử tử ở đấy. Trên đường đi thì Ngài là người giàu có, người ta rao lỗi của Ngài thì Ngài nói với người nhà là cho nó tiền rồi nó rao to lên. Thật nhiều người rất gần chúng ta, và Ngài đã chịu chết năm 37 tuổi. Ngài bỏ cái con đường, cái sự khôn ngoan của thế gian, do đi buôn bán này, rồi do đi có con rơi được, rồi giờ trở về để phục vụ hội thánh, rồi sau đó là chịu chết để làm chứng cho Chúa. Đấy, những vị bao nhiêu người để nhìn thấy thánh giá là tốt đỉnh của sự khôn ngoan. Nhưng mà ngược lại trong đời sống của chúng ta thì trong thực tế lúc này hay lúc khác không thoát được là chúng ta ngại ngùng. Ngay tôi xin chia sẻ, đôi khi hơi lười biếng một tí thì cũng thấy là hôm nay mệt quá, thôi giờ cha tổng đại diện đi làm lễ hộ, ví dụ như thế. Ngại đi làm lễ thì phải đi xa, ở Bắc Ninh thì không phải như tôi nói với đứa cháu đây, mà đứa cháu nó ra thăm tôi, nó bảo là con thắc mắc là tại sao cậu đi làm lễ mà phải đi từ sáng đến tối mới về. Nên nó đi ra thì đưa nó đi hôm ấy đúng cái ngày đi đập viên đá đầu tiên cho một nhà thờ, đi đúng từ sáng đến tối mới về. Thế nó bảo bây giờ thì con mới hiểu, thế bảo ai như con ở Sài Gòn nó xa xứ, con bước 3 bước để đến cửa nhà thờ rồi, bước thêm bước nữa ra ngoài đường thì còn đâu nữa. Thì nhiều khi ngại, rất là lớn tuổi mà mệt rồi ngại, nhờ cha khác đi ra tổng đại diện đi làm lễ hộ cho. Chúng ta có muốn vàng hình thức để chúng ta từ chối thánh giá. Thì nhớ đến một câu chuyện, bên này người ta gọi là chuyện ở bên Tây, mà các cha Tây kể, các cha nói cam đoan là chuyện có thật, là có một cha được đức cha mời đến tòa giám mục. Ngài đến cửa tòa giám mục thì thấy có một tượng Chúa chịu nạn, tượng thánh giá đặt ở ngay dưới đất. Thế thì cha ấy cầm thánh giá lên, cha ấy bảo ai lại đặt thánh giá ngay cửa thế này, Thế Đức Cha nói là cha để xuống đi, tôi đặt đấy, cha cứ bước qua đi. Thế thì cha ấy bảo là, thưa Đức Cha, làm sao con dám bước qua thánh giá? Thì cha ấy bảo là, Đức Cha bảo đó là cha bước qua thánh giá nhiều lần rồi, hôm nay bước thêm lần nữa chẳng sao đâu. Thế thì bây giờ đến phần gọi là tôi bình luận. Chắc chắn cha ấy chưa bước qua tượng thánh giá, gọi là có hình ảnh mà nhìn thấy được bao giờ. Nhưng mà cách này hay cách khác, cha ấy đã từ chối thánh giá. Việc này việc kia, từ chối thánh giá của Chúa. Thánh giá của Chúa, thánh giá là gì? Thánh giá là sự ô nhục của thế gian. Tớ không chịu. Thí dụ thế, chứ không phải là thánh giá là tôn đỉnh của khôn ngoan của Thiên Chúa. Thế hôm nay chúng ta họp nhau trong tinh thần ấy, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận thật là thánh giá là tốt đỉnh của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là tâm điểm và là cao điểm của toàn thể ơn cứu độ. Thế chúng ta thưa với Chúa Giêsu là chúng ta không khôn hơn Chúa, như các thánh tông đồ có lúc muốn khôn hơn Chúa. Khi Chúa nói là Chúa đi chịu chết thì thánh Phêrô cản ngay, thưa thầy, có Chúa gìn giữ thầy. Chúa Giêsu nói, Satan, nếu mà dịch sang Việt Nam, mày là thần quỷ. Sau đó thì Chúa Giêsu đi đến núi Tabor, Chúa hiển dung ở trên đó, thì thánh Phêrô có một sáng kiến phải nói là tuyệt vời, đó là chúng con làm ba lều, một cho thầy, một cho Elia, một cho Môsê. Đại khái là đừng dại dột gì mà đi Jerusalem, từ chối thánh giá. Chúa cứ đi, các ông đành phải đi theo. Rồi sau đó thì đến hai anh em nhà thánh Gioan và thánh Giacôbê, thưa thầy, khi nào thầy lên nước của thầy, thầy cho hai anh em con, một đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu thầy. Các tông đồ khác tức lắm vì có hai chỗ tốt nhất thì hai anh em nhà nó chiếm mất rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến thánh giá. Thế thì sau này ở dưới chân thánh giá, may chúng ta phải cảm ơn là may quá, còn có Đức Mẹ, còn có thánh Gioan và một vài phụ nữ. Còn các tông đồ thì hình như lúc ấy ở chỗ nào kín lắm, cả đến lính bắt cũng chả được, rất là khó. Nhưng mà sau đó, sau khi Chúa Giêsu phục sinh và Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần, thì các ngài đã thực sự đi theo Chúa Giêsu, vác thánh giá và chịu chết với Chúa. Chúng ta nhớ lại đến thánh Phêrô, thánh Phêrô chịu chết với Chúa một cách rất là ngang ngược, đó là ở nhà thờ. Nếu ai đến thăm viếng nhà thờ Quo Vadis ở Roma thì có trong nhà thờ có một bức tranh là thánh Phêrô chịu đóng đanh ngược hai chân lên trời vì ngài nói ngài không đáng chịu chết giống như là thầy mình. Đó là cái sự tích. Nhưng mà chúng ta có thể nói là các ngài đã, các tông thánh tông đồ đã thay đổi hoàn toàn nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Với Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới tin được là thập giá là tột đỉnh sự khôn ngoan. Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần đến với chúng ta và xin Chúa ban ơn để cho chúng ta trong thời gian học hành thì nhiều lúc khó khăn. Ngày xưa tôi học tôi cũng ham chơi lắm. Ngay cả lúc mà tôi xin chia sẻ đó là ngay cả lúc tôi đang học thần học thì tôi nói với cha bề trên, lúc ấy tôi ở trong dòng tên, nói với cha bề trên, cha ơi, thầy mua, đây có những cha mà học của giáo hoàng Ngọc Viện Đà Lạt thì biết thầy mua là thầy một tu huynh của dòng tên người Ý, thầy chuyên môn làm vườn. Thế thì mới nói là cha ơi, cha thầy mua, thầy lớn tuổi quá rồi, con sợ chắc thầy chả sống được bao lâu nữa rồi. Thì ngài bảo chắc vậy, không biết ai thay đâu, bảo con thay. Tôi đề nguyện thay, tại vì sao? Tại vì chán học. Và sau đó nghĩ học xong á thì phải đi làm như cái cha giáo, mình dạy gì mà đi làm như cái như thế. Hóa ra mình cũng không có biết sự khôn ngoan của thánh giá là thánh giá là đỉnh cao, là tốt đỉnh của sự khôn ngoan. Mình chỉ tìm cái gì để yên cho mình thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta xin với Chúa cho chúng ta được ơn Chúa ban, là để chúng ta hiểu biết về những kế hoạch của Thiên Chúa, về mầu nhiệm của Thiên Chúa phần nào đó, để chúng ta giúp đỡ người khác, đưa dẫn người ta đến với sự tuyệt đỉnh khôn ngoan là thập giá của Chúa, để họ được ơn cứu độ. Ngay trong xã hội của chúng ta ngày nay thì bao nhiêu người tưởng mình là khôn hơn người khác, vì có thể người ta chưa biết được mầu nhiệm thánh giá. Chúng ta xin với Chúa để nhờ lời cầu khẩn của mẹ Maria và của bao nhiêu thế hệ các thánh, đặc biệt các thánh tử đạo và nhất là các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho chúng ta nhận ra thánh giá thực sự là sự khôn tuyệt đỉnh khôn ngoan của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Ý thức về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thờ nhi mới bước vào trong gia đình, có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ, với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng, khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi. Nếu cha mẹ có một tầng thủy hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler, và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ, là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan. Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: "Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết." Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: "Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi." Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng, việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào, xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói, thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình, cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt, nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết, có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên, thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dẫn dưng, và dẫn dưng có nghĩa là muốn nói với con cái. Cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Vài suy tư về hình phạt vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần suy tư bài hôm nay về hình phạt vĩnh cửu, chúng ta sẽ bàn hai đề mục. Thứ nhất, về sự hiện hữu của hình phạt đời đời. Thứ hai, các hình phạt trong phạm luật. Thứ nhất, sự hiện hữu của hình phạt đời đời. Thiên Chúa là nguồn của sự sống và tình yêu. Ngài tạo sự mọi sự đều tốt đẹp và trang bị cho con người những phẩm giá cao quý, nhất là tự do, để cho nó được quyền chọn lựa và quyết định đón nhận hoặc khước từ sự sống và tình yêu của Chúa. Được ở bên Chúa, sống trong tình yêu vô biên của Chúa là có tất cả, và đó là thiên đường. Hòa ngục không nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng mà vẫn hiện hữu. Hòa ngục hiện hữu vì là mặt trái của thiên đàng, giống như mặt trái của một bức tranh thêu. Ở trong Chúa là thiên đàng, mất Chúa là hòa ngục. Niềm tin của hòa ngục được hình thành sau niềm tin có sự phục sinh. Nếu Chúa không dựng nên hòa ngục, thì tại sao có hòa ngục? Câu trả lời đó là bởi vì con người mà có hòa ngục. Hay nói cách khác, hòa ngục là do con người tạo ra. Khi nói hỏa ngục do con người tạo ra, ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, không thiếu lầm con người tạo ra hết mọi thứ hình cụ tra tấn để trả thù những quẻ đã làm khổ mình, ác giả ác báo, ăn miếng trả miếng. Xưa kia chúng ta làm hại ta thế nào thì bây giờ chúng sẽ bị trừng trị đích đáng. Người ta sẵn sàng tình nguyện làm lý hình để trừng trị cái lũ ác ôn đó. Phải chăng các lời nguyền rủa chúc dữ không hàm một ý tưởng như vậy hay sao? Nhưng mà ở đây chúng ta không hiểu theo nghĩa đó. Nghĩa thứ hai, hỏa ngục do chính con người tự ý chọn lựa cho mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta theo quan niệm của nhà Phật coi địa ngục hay thiên đàng cũng chỉ là tại tâm, hay cái tâm sáng suốt thiện tự đạo đức là thiên đàng, còn tâm mê muội vậy tà hỗn bạo là địa ngục. Suy tư về hỏa ngục hay thiên đàng của Kitô giáo cần được soi sáng trong đức tin, nghĩa là mất Chúa hay là được Chúa. Để hiểu điều này, ngoài việc gột rửa khỏi não trạng về hỏa ngục như một nhà tù được cất lên để giam giữ bọn gian ác, chúng ta cần phải hiểu bản chất của hỏa ngục là tình trạng mất Chúa, xa vắng Chúa. Đó là hậu quả của tội lỗi. Vì thế ta phải nói rằng Thiên Chúa không dựng nên hỏa ngục, bởi vì Ngài không dựng nên tội lỗi, cũng không thể dựng nên sự mất Chúa. Nguyên nhân của nó hẳn là phát xuất từ phía con người. Thực vậy, theo Tin Mừng Thánh Gioan, sự chết đời đời là do chính con người gây ra. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng mà con người khước từ ơn cứu độ. Con người muốn tự lập tách ly khỏi Thiên Chúa, và bởi vì Thiên Chúa là sự sống, cho nên khước từ sự sống tất nhiên đã dẫn tới cái chết. Đó là vì lý do tại làm sao Thánh Kinh nói tới tội dẫn đến cái chết. Thứ nhất của Gioan chương 5 câu 16-17, peccatum mortale, có nghĩa là tội tử vong, tội chết người, chứ không phải là tội trọng. Thế nhưng phải chăng mỗi lần phạm tội đều là mỗi lần khước từ Chúa? Con người có thấy Chúa đâu mà khước từ? Có những ai không biết Chúa, những người không tin Chúa, những người vô thần thì sao? Chúng ta đừng quên rằng Tân Ước mới tới một hình thức khước từ Thiên Chúa, khi khước từ con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Theo Matthew chương 25 câu 31, những kẻ bị luận phạt đã ngạc nhiên vì họ chưa hề gặp với Đức Kitô bao giờ. Nhưng mà người trả lời rằng, mỗi khi họ từ chối không giúp đỡ một người nhỏ nhất của người là họ đã bỏ rơi chính người. Vì thế, việc kết án không chỉ lựa trên tiêu chuẩn chấp nhận hay khước từ Thiên Chúa, mà còn dựa trên thái độ cư xử đối với con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, sự chết đời đời là một thực trạng do con người gây ra khi phạm tội. Thực vậy, được không thể chối cãi là có những sự xấu, những bất công, những bất chính tồn tại ở trên đời này. Ai đã gây ra những điều đó? Ai là chủ thể chịu trách nhiệm? Chúng ta không thể nào quy tội cho Chúa được. Chủ thể của chúng là những con người đã muốn cư xử và hành động và không biết sự gì tới Thiên Chúa. Lịch sử cho thấy rằng những người đó quyết tâm trà đạp quyền lợi những người khác. Họ dùng vũ lực để thủ tiêu những kẻ mà đáng lý ra họ phải đối xử như là anh chị em của mình. Tóm lại, sở dĩ có hỏa ngục là tại vì con người lạm dụng tự do của mình khi sử dụng khả năng mà Chúa ban để mà khước từ Thiên Chúa. Thiên Chúa tôn trọng con người, Thiên Chúa muốn cứu vớt con người. Tuy nhiên Thiên Chúa không muốn áp đặt ơn cứu độ. Ơn nghĩa mà áp đặt thì còn chi là ơn với nghĩa. Yêu mà bị cưỡng ép thì còn chỉ là tình là thương. Đây là một sự rủi ro mà Thiên Chúa chấp nhận khi ban cho con người sự tự do, nghĩa là thậm chí tự do để mà khước từ chính Thiên Chúa. Điểm thứ hai, tính cách vĩnh viễn của hỏa ngục. Có lẽ lý trí của chúng ta sẽ chấp nhận cho quân giang ác xuống hỏa ngục. Tuy nhiên, khi nghĩ tới tính cách vĩnh cửu của hình phạt, chúng ta lại thấy tính cách bất công của nó. Trong lịch sử thần học đã có ít là hai giả thuyết được đưa ra để giải gỡ những vấn nạn, đó là thuyết hoàn nguyên và thuyết hủy diệt. Thuyết hoàn nguyên apocatastasis đã có từ thời ông Origen. Theo đó, sau một thời gian đền tội, các tội nhân và thậm chí ma quỷ sẽ được giải thoát. Trích này có lợi điểm là dung hòa sự công bình của Thiên Chúa với lòng nhân lành của Ngài. Cuối cùng, tất cả mọi thọ tạo sẽ được cứu rỗi. Tuy nhiên, nguy cơ của trích này là khiến cho con người mất hết trách nhiệm. Cuối cùng, con người trở thành một con robot, một con búa rối. Dù có múa máy quay cuồng cách mấy đi nữa, rốt cuộc Thiên Chúa vẫn xếp đặt để cho mọi sự kết thúc êm đẹp. Tất cả đều được Chúa tiền định để được cứu rỗi. Nhưng không thể nói rằng là ai xuống hỏa ngục là do tiền định. Không, Thiên Chúa không có tiền định cho ai xuống hỏa ngục hết. Sách Giáo Thánh Công Giáo số 1037. Trước thứ hai tên là hủy diệt Annihilation, đã xuất hiện từ nhóm Hồi giáo Valentiniani thế kỷ thứ hai. Theo đó, chết đời đời có nghĩa là các tội nhân sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và trở về với hư vô. Có lẽ họ dựa trên đoạn văn của Tân Ước: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đến có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Matthew 10:28. Hoặc là thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. 1 Cô-rinh-tô 15:26. Tuy nhiên, cái thuyết hủy diệt không phù hợp với quan niệm nhân học Kitô giáo. Thiên Chúa không rút lại lời đối thoại với con người khi tạo dựng ra nó. Cho dù sự đối thoại với các tội nhân không còn là lời yêu thương nữa, nhưng là lời phán xét. Dù sao, các nhà thần học đều thú nhận là còn rất nhiều vấn nạn không thể giải đáp nổi. Ví dụ, tại sao các tội nhân không thể thay đổi lập trường được nữa? Tại sao họ không ăn hối cải sau khi đã bị trừng phạt như vậy? Dĩ nhiên câu hỏi này cũng được đặt ra cho các thiên thần. Cho dù hình phạt có tính cách vĩnh viễn, nhưng liệu có thể giảm bớt phần nào hình phạt hay không? Lý do đưa ra câu hỏi này là tất cả các tội nhân không phải chịu hình phạt như nhau. Dựa theo bản văn Tân Ước, họ sẽ nhận được án nặng hơn Luca 20:47, hoặc là con người sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc làm của họ, Matthew 16:27. Có vài tác giả cho rằng các linh hồn trong hỏa ngục có thể được giảm hình phạt nhờ lực chuyển cầu của các thánh. Tuy nhiên, giáo hội rất im lặng về điểm này. Theo Thánh Thomas, cầu nguyện cho các linh hồn trong hỏa ngục là điều vô ích. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta không biết chắc ai đã xuống hỏa ngục hay không. Cho nên, ta vẫn cứ an tâm cầu nguyện cho tất cả mọi người đã qua đời, để họ được hưởng lòng thương xót của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từng trận mưa chưa tan mưa, dấu nắng mưa trong buồn đời, con ca ngợi tình chưa chiều tàn. Ngày từng ngày Chúa thiên ân Chúa thương ban, con luôn vui an bình chưa tràn. Tôi bao la, xin Ngài bao la, chưa ngàn sao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vội xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân. Con lấy gì đền đáp cho thân? Nguyện hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa tràn. Nẻo đường đời tôi bước đi, dẫu khó nguy con tự đi,
tay Ngài hằng luôn cùng. Ngài là nguồn suối bên thương, con an tâm đến đâu nhường, không lo chi bao điều vấn vương. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ngàn sao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề buông tha. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần? Viên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình Chúa Cha.
Việc đào tạo linh mục là một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Vì thế, Công đồng Vaticano II đã dành một sắc lệnh để hướng dẫn cho việc này. Trong lời mở đầu sắc lệnh, Công đồng nói: Linh mục là người kết hiệp với Thầy Chí Thánh, khao khát một đời sống phúc âm thực sự, đi theo đường Chúa Giêsu đã đi, và đồng thời là người lo lắng đem thân mình phục vụ anh em và mọi người trong một cuộc gặp gỡ cởi mở, chân thành và thích nghi. Nhờ đó, linh mục có thể đem đến cho mọi người sứ điệp của Chúa Kitô trong một ngôn ngữ dễ hiểu và linh động, cống hiến cho họ ơn cứu rỗi của Chúa. Đào tạo được đội ngũ các linh mục đạt theo như yêu cầu này, quả là phải cần sự trợ giúp của ơn thánh. Bởi vì con người thời nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là nghe những thầy dạy. Và nếu họ lắng nghe những thầy dạy, thì bởi vì những thầy dạy ấy lại là các chứng nhân. Giây phút này đây, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Linh Mục Tử Đạo do An Đoàn Trinh Hoan, một mẫu linh mục theo như lời Công đồng miêu tả. Ngài là một nhà đào tạo linh mục, là một nhà giáo dục sống đời sống đức tin sống động. Ngài dạy bằng chính con người mình nhiều hơn là bằng những gì mình nói. Quả đúng như ca dao Việt Nam đã dạy, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Hạnh Thánh Tử Đạo ghi lại rằng, Cha Gioan Đoàn Trinh Hoan sinh năm 1798 tại họ Kim Long, Phú Xuân, Huế, trong một gia đình đề nếp đạo hạnh. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cậu đã dâng mình cho Chúa và theo học tại chủng viện Mã Lai của Hội Thừa Sai Paris. Học xong thần học, thầy Gioan về nước thụ phong linh mục tại Sài Gòn, phục vụ đắc lực cho giáo hội Việt Nam. Cha Gioan Hoan đã hăng say chu toàn sứ vụ linh mục suốt 26 năm, lúc thời buổi khó khăn bắt bớ. Cha không quản ngại thăm viếng, khích lệ, giảng dạy và giải tội cho các giáo hữu. Cha yêu mến và kiên tâm đầu tư cho việc đào tạo các thầy giảng và cổ động hỗ trợ ơn gọi linh mục nơi các thanh thiếu niên. Cha hướng dẫn và giới thiệu nhiều bạn trẻ vào chủng viện của giáo phận. Cha đào tạo linh mục tương lai cho giáo hội bằng chính đời sống của cha hơn là những lời giảng dạy. Năm cha 63 tuổi, cha bị bắt trong khi làm sứ vụ mục tử ngày 3 tháng 1 năm 1861 tại giáo xứ Sáo Bùn, Quảng Bình. Còn lời dạy và phương cách đào tạo linh mục tu sĩ nào đẹp hơn? Hình ảnh trong năm tháng tù giam, cha Hoan dành rất nhiều thời giờ để giải tội, chúc lành và khích lệ các tín hữu. Nhận được mình Thánh Chúa ở ngoài gửi vào, cha rước lễ và chia sẻ cho anh em. Thật cảm động biết bao hình ảnh người cha già, tay chân cũng mang xiềng, cổ cũng đeo gông và nắm chắc bản án vì đức tin, đến gặp từng người bạn sắp ra pháp trường để nói đôi lời và ban cho họ của ăn đàng. Chính bánh trường sinh
Lương thực thiêng liêng đó đã củng cố sức mạnh cho họ trên hành trình cuối cùng về nhà cha. Cha chẳng ngại nói với anh em tù nhân, điều mà tôi thiết nghĩ đó là lời cho các ứng sinh linh mục tu sĩ đang trong thời gian đào tạo. Thưa anh em, tôi dám xin mượn lời Thánh Phaolô để nói với anh em rằng, anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Giây phút cuối đời tại pháp trường, cha Gioan hoan ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa, giơ tay giải tội cho ông Phượng và còn xin ít phút để cầu nguyện. Chúa đã đưa người linh mục phục vụ Chúa về hưởng nhan thánh Ngài bằng phúc từ đạo ngày 25 tháng 6 năm 1861. Quả vậy, công đồng chỉ nhắc các linh mục tinh thần phục vụ khiêm tốn và toàn vẹn theo gương mẫu đấng chăn chiên lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên rằng: Giáo hội chờ mong nơi các linh mục tinh thần phục vụ khiêm tốn và vô vị lợi. Và như vậy, các thế hệ linh mục đi trước sẽ lãnh trách nhiệm đào tạo các linh mục bằng chính đời sống của mình. Lạy Chúa, công cuộc đào tạo các linh mục tu sĩ nằm trong kế hoạch của Chúa. Xin cho những nhà đào tạo lấy gương Chúa Giêsu để soi mình, biết làm trung gian để đưa các thụ huấn sinh đến với Thiên Chúa. Và lạy Chúa, lãnh nhận vai trò làm nhà đào tạo thật khó. Xin cho các nhà đào tạo biết luôn dấn thân, hy sinh bằng chính đời sống chính tá của họ. Amen.
Ngài là đường con dấn thân, dấu tháng năm có lặng thầm, con bao lần gặp những người mà xin cho con mãi tin chung, tin yêu Thiên Chúa bao dung, luôn chiến chung phương đời Thiên Chúa. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ơn cao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề phôi pha. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần? Duyên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa tràn. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ơn cao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề phôi pha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.